This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga và Khôi Nguyên.
Vâng, Thu Nga từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Và cũng như là chào chị Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên. Và ngày hôm nay thì ở bên Dallas trời âm u, nhưng mà khi mà trời âm u thì mát hơn cái bầu trời gọi là rực rỡ của Khôi Nguyên, đúng Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thì trước hết cho Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như chào cô Vũ Thanh Thủy và cô Thu Nga. Bên này đó thì ánh nắng rất là chói chang và khá là nóng, nhưng mà mùa hè mà ở Texas thì nóng là cái chuyện bình thường, cũng giống như rằng là cái chuyện mà tự nguyện bỏ trong ngoặc kép của Cộng sản Việt Nam cũng là cái chuyện bình thường ở huyện thôi cô Thủy à.
Đúng như vậy, đúng như vậy. Chúng ta lúc sau này trong tuần lễ rồi nghe rất nhiều cái chữ tự nguyện này, mà cũng như đã hẹn với quý thính giả kỳ trước, tại vì sau khi mà chương trình kết thúc có rất nhiều quý thính giả gọi lên đó, nói rằng là chưa có kịp gọi vào. Nhưng mà tại quý thính giả cứ chờ đến phút chót thì chúng tôi cũng buộc vào lòng phải dành những giây phút chót để mà đúc kết chương trình. Cho nên có hẹn sẽ trở lại với lại đề tài của tu sĩ Thích Minh Tuệ trong cái tuần này. Cho nên mời quý thính giả gọi vào càng sớm để mà càng có cái dịp mà chúng ta cùng hội luận với nhau về hiện cái điều mà người ta gọi là hiện tượng của Thầy Thích Minh Tuệ. Mặc dù trong tuần vừa qua cũng không nghe tin tức gì nhiều của thầy, nhưng mà mới đây thì có nghe nói rằng Cộng sản thì nói rằng thầy tự nguyện ngừng đi bộ, nhưng mà mới ngày hôm qua thì có nghe nói là thầy có ghé về thăm gia đình, phải không chị Thu Nga?
Vâng, đó là những cái tin đồn cũng nhiều lắm, nghĩa là tự nguyện đủ thứ hết. Và khi mà Việt Cộng muốn làm cái điều gì mà gọi là luật rừng đó, thì họ lại cho rằng tự nguyện. Và từ xưa tới giờ chúng ta nghe tự nguyện rất nhiều. Nhưng mà từ bữa mà mình làm chương trình cuối cùng về Thầy Thích Minh Tuệ tới nay thì đã một tuần rồi. Và người ta cũng thắc mắc và có nhiều tin đồn, không biết là ông ở đâu, rồi tại sao ông phải làm cấp cái giấy mà chứng chỉ nhân cái gì đó nhân dân. Tại sao mà ông ở đó lâu rồi, ông đi bộ, ông đi khất thực cũng đã 6 năm rồi mà bây giờ mới làm cái chứng chỉ nhân dân là cái gì, chắc là cái gọi là cái hộ khẩu thẻ gia đình chăng?
Cái căn cước.
Cái căn cước. À, căn cước nhân dân đó hả, căn cước nhân dân. Thành ra mình cũng không biết làm sao, nhưng mà lần vừa rồi chúng tôi xem ở trên Facebook thì vẫn cái tin tức của thầy Minh Tuệ nhiều lắm. Thì thấy rằng VT1 á, họ phỏng vấn là thầy Thích Minh Tuệ, nhưng mà họ ghép hình một cách lộ liễu và trắng trợn, và mình không biết dùng cái chữ gì. Họ ghép là mà thầy Thích Minh Tuệ này đang ngồi để cho họ phỏng vấn. Mà cái hình mà thầy Thích Minh Tuệ đang ngồi ở trong một cái phòng thẩm vấn hay cái phòng khách gì đó, mà tay thì khư khư vẫn ôm cái nồi cơm điện. Thành đó rõ ràng là người ta đi, người ta mới ôm nồi cơm điện, còn người ta đi vô ở trong đó mà để mà phỏng vấn, thẩm vấn gì thì tại sao lại mang cái nồi cơm điện. Rồi bây giờ đó, cái tin tức nói rằng thầy cũng đã về được thăm nhà rồi, rồi cũng có nhiều tin nói rằng thầy được đi tự nguyện đi qua Ấn Độ, thì mình không biết ra sao, không biết họ Khôn Nguyên có tin gì thêm về cái ngồi đang ngồi ở trong phòng khách mà ôm khư khư nồi cơm điện sợ mất không vậy?
Dạ vâng, thì trước hết đó, chúng ta phải cẩn thận với những cái tin tức lan truyền ở trên mạng xã hội, trên internet, tại vì có nhiều trường hợp, thí dụ có những người YouTuber họ muốn câu view, họ lấy lại những cái đoạn clip cũ rồi họ cắt ghép này nọ kia, thì đó cũng là một cái tin sai sự thật. Rồi chưa kể nữa, cộng sản họ có cái dàn dư luận viên của họ đó, là họ đi họ rêu rao là thầy Thích Minh Tuệ bây giờ đã tự nguyện dừng tu rồi, thầy sẽ không đi nữa đâu, rất là nhiều những cái tin tức đó. Thành ra nếu mà chúng ta mà cứ nghe người này nghe người kia đó thì chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của cộng sản. Tại vì quý vị cũng thấy đó, là đài VTV1 của Cộng sản Việt Nam họ đã, sau khi mà cái áp lực là thầy đang ở đâu đó, thì họ đã đưa lên cái đoạn video clip có mấy phút thôi, nhưng mà cắt ghép thì cái điều đó là đúng. Nhưng mà để khẳng định những cái lời mà đồn đãi đó là thầy bị công an bắt rồi thầy này nọ kia là sai sự thật, thành ra họ dựa vào cái đó họ nói những cái lời mà họ gọi chúng ta là thành phần gọi là chống đối chính quyền đó, là đưa tin sai sự thật, thì cũng nên cẩn thận với những cái tin đó. Nhưng mà đối với cộng sản đó thì họ nói rằng là thầy dừng lại cái việc gọi là đi khất thực hoặc là đi tu hành, nhưng mà cái này không phải là cái hạnh nguyện của thầy. Thầy cái ước nguyện của thầy là tiếp tục đi theo cái con đường Phật dạy. Thành ra cái này nhiều người cũng thắc mắc, mà khi mà nghe những cái đoạn clip mấy phút, khoảng 2 3 phút đó, thì chúng ta không hề nghe một cái chữ nào nói thầy ẩn tu cả. Mà cái cô biên tập viên, cái cô phỏng vấn thầy đó, là cái cô này là nổi tiếng, là chuyên môn là đưa tin sai sự thật. Mà cái cô này từ Hà Nội vào phỏng vấn, là cái cô đã từng phỏng vấn cái vụ cụ Lê Đình Kình đó, thì cũng là một cái tay mà đưa tin gọi là mớm chữ vô miệng, thành ra người ta không tin được. Và trong suốt cái đoạn video, những cái đoạn mà cộng sản đưa ra, không có một cái chữ nào mà thầy nói thầy ẩn tu cả đó cô Thủy.
Đúng như thế. Khi mà coi những cái đoạn này mình thấy cũng nhiều điều cũng khá là vô lý, cho nên cho tới bây giờ vẫn không hiểu thật sự như thế nào. Tuy nhiên không biết chị Thu Nga nghĩ sao và quý khán giả nghĩ sao, nhưng mà riêng với riêng chị cũng nghĩ rằng khi mà thấy cái xương, thấy mình trở thành cái kêu như là cái mục tiêu để cho bao nhiêu người xuống vào, kể cả những người vì những cái lợi ích cá nhân đó. Các YouTuber hồi đầu thì có lẽ chỉ định để loan tin thôi, nhưng mà sau này thì lại thành như là đi theo quá nhiều rồi lại dựng nên, đưa ra những hình ảnh này hình ảnh kia, và đồng thời cũng có những người không có chịu đựng được cái hạnh đầu đà rất là khổ nhọc như vậy. Đã bị thương hay là tử vong. Thành ra đối với một người mà có cái tâm Phật như là thầy Thích Minh Tuệ mà mọi người vẫn nghĩ đó, thì có lẽ ông sẽ tìm một cách nào khác, không có để cho mình trở thành cái mục tiêu của dư luận nữa, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi, là tại vì ông đang tu hành yên lành như vậy và trong 6 năm lận chứ không phải là mới bắt đầu, nhưng mà cái hiện tượng đó là có lẽ giống như chúng ta đã nói vào tuần trước, đó là cái sự khát khao về một cái sự mà nó lạ, nó làm cho tâm hồn bình yên chăng. Và tuy là những cái clip đó ngắn ngủi, từng cái đoạn một thế, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng thầy Thích Minh Tuệ là một người, ông không có hề, mấy người, nhiều người nói rằng mình tin theo những cái gì gọi là mê tín, hay là tin theo những lời xảo trá. Ông không hề nói cái gì hết, ông chỉ đi và ông chắp tay niệm Phật thôi. Và khi mà hỏi ông đi tới đâu thì ông trả lời là đi tới cái chết thôi. Ông đi tới hồi nào mà ông không đi được nữa, và ông có thể chết bất cứ lúc nào, có thể chết ở trên đường, có thể chết là đạp nhầm cái góc gì đó, hoặc là có thể là bị rắn cắn. Và ông chỉ nói là con là người Việt Nam đi tập học theo lời Phật dạy, không nhận tiền bạc của ai dưới bất cứ hình thức nào. Có người hỏi thầy ăn rồi bộ, thầy không nhận đồ ăn nữa hả? Ông nói không. Thế thầy có nhận tiền không? Thì thầy trả lời là không. Cũng chưa có hề rao giảng, nhưng mà thu hút được một cái số mà người đi theo. Thành ra đó là một cái chuyện lạ. Mà cái khi mà chuyện lạ mà tụ tập đông người thì dĩ nhiên là Việt Cộng không thích rồi. Việt Cộng mà bị ai mà tạo ra cái ảnh hưởng mà họ nghĩ rằng hơn họ đó thì họ sẽ dập tắt. Thành ra cái việc mà tự nguyện ẩn tu này, chúng ta thấy rằng cái việc mà tự nguyện này cũng giống như cái ông Huy Đức mà mới bị bắt đây, thì không biết là tự nguyện mất tích đi đâu, mất tiêu rồi. Và cũng nhiều tự người tự nguyện ở trong ngay cái nội bộ của chúng. Chúng cho tự nguyện hoặc là chết, hoặc là đi mất tích, hoặc là bị một cái bệnh gọi là bệnh lạ đó Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cái vấn đề của Cộng sản đó là tại vì họ ám ảnh quá khứ. Tại vì khi mà họ lật đổ chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa đó, họ cũng sử dụng đám đông, họ cũng sử dụng những cái chiêu trò này. Thành ra bây giờ đối với những cái đám đông nào mà vượt quá tầm kiểm soát của họ đó, là họ dẹp ngay lập tức, họ dẹp bỏ liền. Nhưng mà trong cái vụ thầy Thích Minh Tuệ đó, đây là một vấn đề gai góc với Cộng sản. Thứ nhất, thầy không có tội gì hết. Thầy không có nhận tiền, thầy không có gọi rằng là nhận cúng dường, thầy cũng không có dính vô những cái tội gì hết. Và khi mà bắt thầy thì bắt gì, cái tội gì? Không có, thành ra không có xử được thầy. Nhưng mà nếu mà để thầy tiếp tục đi đó, thì thành ra là họ sẽ khó kiểm soát cái đám đông. Khi mà những người ngưỡng mộ thầy đó, họ xếp hàng bên đường, họ rải hoa, rồi họ quỳ bái lại, làm cho thứ nhất đó là Cộng sản lo sợ cái vấn đề kiểm soát đám đông. Thứ hai nữa đó là cái hệ thống chùa quốc doanh của Cộng sản đứng đằng sau kinh doanh đó, ế không ai tới, không ai cúng dường, thành ra ế. Đó là cái vấn đề mà họ lo sợ. Mà cái vấn đề nữa đó là khi mà họ vì không có cái cớ gì để mà kết tội thầy Minh Tuệ, nên khi mà họ bắt cái phái đoàn, cái đoàn đi khất thực của thầy đó, thì ngay lập tức cái hệ thống tuyên truyền của Cộng sản lên hê ha nói: ô thầy, bây giờ thầy ngừng rồi, thầy tự nguyện dừng lại để mà ẩn tu. Nhưng mà thử hỏi tự nguyện gì khi mà bị lúc mà cái đoàn đó bị công an Cộng sản bắt đi đó là ở Huế, thì vài ngày sau người ta thấy thầy, một ngày sau à, người ta thấy công an của tỉnh Gia Lai đưa cái hình thầy đi làm căn cước công dân. Người ta nói: ủa tự nguyện cái kiểu gì, thầy đi bộ, không lẽ thầy đi bằng cái gì mà nhanh dữ vậy, từ Huế mà đi về Gia Lai chỉ chưa tới ngày. Thành ra là cái này, cái cộng sản đó họ nói thì không bao giờ tin được đâu cô Thủy.
À, vâng, chắc chắn là như vậy. Không biết quý thính giả nghĩ sao về việc này? À, chỉ trước quý thính giả gọi vào rất là nhiều mà chúng tôi không còn giờ để có thể nhận điện thoại quý thính giả. Thành ra hôm nay mời quý vị gọi vào 713-664-8002 để mà chúng ta cùng thảo luận về cái điều này. Nhưng mà chỉ có một điều mà chúng tôi muốn đưa vào trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình. Đây là cái cơ hội để tất cả các bậc phụ huynh đó chuyện trò chia sẻ tin chúng ta. Con em chúng ta thì lớn lên ở bên Mỹ, đi học trường ốc Mỹ, nhiều khi không theo dõi những YouTube hay là những tin tức trên mạng mà bằng tiếng Việt. Thành ra đây là cái cơ hội rất là tốt để ông bà cha mẹ chuyện trò chia sẻ cho con cái biết về những cái tình hình mới nhất của Việt Nam ở tại quê hương, tại đất mẹ của chúng ta, đồng thời cũng để cho con em biết về cái cách thức của Cộng sản đối với tôn giáo. Đây là một cái cơ hội rất là tốt để mà quý vị chia sẻ những điều này, đồng thời cũng nhắc nhở con em về cái đường tâm linh, về những cái người mà chân tu họ đã chịu cực nhọc, sẵn sàng hy sinh như thế nào mà vẫn được bình thản, vẫn có thể mà vững lòng tiến bước trên cái con đường khổ hạnh này. Thì đây là về cả phương diện tâm linh lẫn phương diện thời sự, đều là cái cơ hội rất tốt để cho ông bà cha mẹ người Việt Nam chúng ta chuyện trò với các em. Mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002 để mà cùng đóng góp ý kiến về việc này, chị Thu Nga.
Dạ vâng, thưa quý vị, 713-664-8002, tại vì lúc nãy quý vị gọi vào chúng tôi đã hút cấp vào system, nhưng mà chắc rằng là quý vị thấy rằng là cô Thủy vẫn tiếp tục nói nên tưởng rằng là đã bị drop đường dây. Thôi thì bây giờ chúng tôi mời một quý vị đầu tiên. Dạ vâng, mời quý vị gọi lại nhé, 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa cô Thu Nga, thì bây giờ ở trên Internet đó, có hai cái luồng gọi rằng là những cái người khi mà họ ủng hộ cho thầy Minh Tuệ đó. Một cái luồng đó là họ ủng hộ cái vấn đề là bây giờ, tại vì nhiều người lợi dụng cái tầm ảnh hưởng của thầy quá, thành ra là nó làm gây mất trật tự. Thành ra họ ủng hộ cái vấn đề là thôi bây giờ thầy đừng đi nữa, thầy có thể thầy tu theo cái kiểu nào đó chăng, chứ đi bây giờ mất an ninh quá. Nhưng mà có những người cực đoan hơn đó, thì họ nói rằng là bây giờ tôi không chơi với những người gốc Huế. Chúng tôi không ăn bún bò Huế. Chúng tôi không đi đến Huế. Tại vì Huế đã bắt giữ thầy Minh Tuệ đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, thì chúng tôi cũng thấy cái đó. Nhưng mà hồi nãy đó Khôi Nguyên nói là bắt ngay tại Huế. Nhưng mà phải nói rõ, bắt ngay tại Huế vào lúc đêm khuya, chứ không phải là bắt ban ngày, ban mặt. Cho nên là nếu, và cái khi mà thầy tới Huế đó thì rải hoa rồi quỳ lại rồi đảnh lễ, dùng đủ thứ cách hết. Thế nhưng mà khi mà thầy bị bắt thì người Huế không có lên tiếng. Cái đó cũng hơi nghĩa là quá khích một chút. Không phải người Huế nào nó cũng thế, nhưng mà với cái sự kềm kẹp của Việt Cộng thì làm sao mà dám nói cái tiếng nào. Cũng giống như là nhà sư Thích Minh Đạo đó, trụ trì tu viện Minh Đạo tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó, đã có lời tán thán, bày tỏ cái sự mến mộ đối với sư Minh Tuệ, và nói rằng cái hình ảnh của nhà sư lạnh nghĩa là lặng lẽ đi hành đạo đã làm cho Phật giáo Việt Nam sống lại trong lòng của Phật tử Nam Châu. Và sau đó thì cái lời tán thán của ông này đã bị kiểm điểm. Vì thế cho nên là người dân Huế chắc cũng vậy, chắc cũng sợ như vậy. Nhưng mà nói là cái gì đó không ăn bún bò, không ăn bánh bèo Huế nữa thì chắc không được hả chị Thủy?
Dạ vâng, nhưng mà trước hết thì chúng tôi mời một quý vị đang chờ trên đường dây ạ.
Alo, dạ, tôi là Tâm Nguyễn.
Chào ông Tâm.
Trước hết thì xin gửi lời cảm ơn bạn Khôi Nguyên đã cho tôi có cái cơ hội để chia sẻ cái ý, một vài cái ý. Dạ, cái ý đầu tiên, thứ nhất á, thì là cái sự kiện của thầy Thích Minh Tuệ, đó là cái sự kiện có thật. Với lại là cái này á, là ổng đã đi hành thất cả 6 năm nay rồi, thì chúng ta cũng có một cái ý như thế này, là lý do tại sao mà ở cái thời điểm vừa rồi là Cộng sản nó đang thì bị tranh giành với nhau cái ghế mà gọi là chủ tịch nước, rồi sau là tổng bí thư á, thì nó mới tung ông thầy Thích Minh Tuệ ra để cái đám YouTuber mà của Cộng sản gọi là AK-47 á, nó làm cái truyền thông này nó nổi lên, thì mọi người chú ý vào cái chuyện đó. Thì cũng giống như trước đây cái vụ mà của bà Phương Hằng, thì lúc đó thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng bị cái scandal. Cái thứ hai nữa là cái ý là
chúng tôi bị trục trặc
cái đám thợ tù kia, nó cũng quậy phá tùm lum hết đó. Và cuối cùng cái ý bây giờ là Cộng sản sau khi mà nó đã xong việc rồi thì nó muốn dẹp cái sau khi mà nó đã xong việc rồi thì nó muốn dẹp cái sau khi mà nó đã xong việc rồi thì nó muốn dẹp cái đó là như vậy. Sau khi
mà nó đã xong việc rồi. Anh ơi, chúng tôi bị vang lắm à, không biết anh có gần cái radio nào không anh? Dạ vang lắm thưa anh, không biết lý do tại sao nó vang dữ vậy ạ?
Cái radio nào không anh?
Dạ vâng, cáo lỗi cùng anh là chúng tôi bị vang lắm à, có thể nếu mà anh muốn tiếp tục chia sẻ chắc anh phải gọi lại nha.
Không anh?
Dạ vâng, thì không biết cô Thủy, tại vì có thể anh này anh nói chưa đủ ý nghĩa, anh nói rằng là Cộng sản họ tung thầy Minh Tuệ vào để che giấu đi cái vấn đề đấu đá quyền lực nội bộ, thì cái điều này cá nhân Khôi Nguyên nghĩ thì nó không có đúng. Tại vì thầy đã đi từ 6 năm trước rồi, nhưng mà họ Cộng sản đó, tại vì họ không có muốn người dân mà theo dõi cái vấn đề đấu đá nội bộ trong cung đình của họ, nên họ vẫn tiếp tục để cho thầy đi, để cho người dân tập trung chú ý vào đó thì đúng hơn. Chứ nếu mà nói thầy Cộng sản tung thầy Thích Minh Tuệ vào để mà che giấu những cái đấu đá thì Khôi Nguyên nghĩ nó không có đúng lắm. Theo cô Thủy nghĩ sao ạ? Dạ vâng, không biết cô Thủy còn trên đường dây không ạ?
Vâng, đúng rồi, đúng như vậy. Thầy Tuệ đã đi cả từ 6 năm qua, nhưng mà có điều tại vì đi một cách lặng lẽ, không có ai biết nhiều, thành ra vì vậy đã tiếp tục được cái con đường tu hành của mình. Tuy nhiên cái thời gian vừa qua cũng không phải là không có lý do, khi mà cái vụ mà bầu bán ở trong Đảng Cộng sản đó, đang nổi lên và bao nhiêu phe phái đang đấm đá nhau, thành ra cũng có thể YouTuber thì chúng ta cũng biết có những người rất là chân chính, làm đúng công việc truyền thông của mình với cái mục đích mà đem tin tức đến cho quần chúng. Nhưng mà cũng có những người cộng sản thì khó cái gì mà làm việc ở trong nước mà có thể qua được tay của cộng sản. Thành ra chắc chắn họ cũng có ảnh hưởng trên một số người nào đó, và vì vậy họ phần nào đó họ cũng đánh lạc hướng qua cái vấn đề này. Rồi sau khi mà xong cái chuyện bầu bán của họ rồi đó, thì lúc bây giờ họ lại đem ra, thì một nhiều người cho rằng đây là một hòn đá mà diệt được, nghĩa là bắn được hai con chim, bởi vì cùng một lúc cả hai việc, vừa cái việc mà họ cũng không có cái cớ lý do nào để mà có thể làm khó dễ thầy Thích Minh Tuệ khi mà ông cứ thầm lặng đi một mình như vậy, nhưng mà khi quần chúng đem tới rồi lại còn có những cái vấn đề tử vong thương vong đó, thì chúng tôi không biết, không ở ở chúng ta ở xa quá không biết, thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra phải chị Thu Nga.
Dạ vâng, trước khi quay trở lại với cô Thu Nga đó, thì chúng tôi xin phép ưu tiên cho một vị thính giả đã chờ rất lâu trên đường dây ạ. Dạ vâng.
Hello.
Dạ vâng, xin mời anh lên tiếng đi ạ.
Dạ chào tất cả mấy vị trên đài. Chào cô em thấy, chào cô Thu Nga.
Hồi
cho con có cái gốc thằng, cho con có gốc cái thằng về thầy Thích Minh Tuệ một chút nghe cô, không biết có đúng hay sai nghe. Con thì không có đạo nào hết, nhưng mà con sẽ biết trước từ lâu rồi, trước rồi khoảng chừng năm 2010, cái điểm con ngủ là con sẽ thấy, nhưng mà con không có nói, tại vì cái đó của cơ trời. Cái nhất, cái thứ hai, nhưng mà con nói cô nghe nè, cô có thấy cái lạ của là mấy cộng sản nó quá đáng không? Tại sao người ta tu 6 năm trời mình không tắt, mình không làm gì người ta, rồi tại sao mà bây giờ lại bắt người ta? Là nghĩa là đúng cái thời điểm ơn trên sẽ thay ra, ổng phải đi ra để dạy cho mấy cái đám tàn tâm. Là bây giờ cô thấy không, cái làm cướp cúng dường tàu lao không, cái điểm tâm của mình á, đồng hương tất cả quý Phật tử, các ông các bà các cô các chú, đừng nên đi chùa ở đâu, Phật ở đâu, Phật ở trong tâm mình. Nhà mình có ông Phật, một hai ông Phật là mình còn chịu không nổi rồi, mình còn không làm tròn rồi, mình lên đó mình đi làm cực khổ, tiền mình không cho cha mẹ mình ăn, mình đem vô đó mình cúng cho mấy ổng, rồi mấy ổng thiêu vợ giảng tàu quậy tàu lao, rồi bây giờ á làm như vậy đó, mất cái chén cơm của nhà nước, thì nhà nước đó buộc nó phải quản thúc ổng. Nhưng mà cô thấy nó quản thúc ổng, nó làm những cái chuyện không đáng, trời phạt nó mấy bữa nãy đó, cô thấy chưa? Thấm xét cô thấy hồi nào giờ, từ năm 75 tới giờ, có Việt Nam mình có cái nào mà thấm xét cũng ghê gớm không? Có bảo lục không? Tới đây Việt Nam mình sẽ lãnh đạn thêm 3 cơ hội là thiên tai nặng nề lắm. Con nói rồi, cô chờ coi đúng không? Con thì không có hiểu biết gì nhiều. Con thì chỉ biết là, ok, mình ở nhà quê, mình chỉ đắp tối, mình chỉ biết thắp một cái nhang, mình hướng về trên trời, chư thần, chư thánh, chư tiên, Chúa sẽ tất cả ban phước cho tất cả loài người. Còn nếu mình về mà mình nói làm phước, như chẳng hạn như con đi, con có đồng, con đi ngoài đường, con thấy người ta đói hơn con, có thể là mình chia sẻ ra, anh 50, tôi 50, thấy không? Là đủ rồi. Về, mình phải đối xử cho cha, cho mẹ mình trước cái đi, là ông Phật, bà Phật ngồi đó cô. Chúa cũng vậy, Chúa cũng dạy mình là cũng như vậy. Còn bây giờ quá chứ, bây giờ á nhiều khi á thấy mấy ông cụ bà cụ, mấy huynh đệ với mấy tỷ mấy cụ đó, người ta giảng á, giảng pháp là giảng tàu lao, người vỗ tay cười hà hà, thầy tu con nói chuyện cô, con nói ra là con sẽ mang nghiệp, con sẽ biết, cho nên con xin lỗi trời Phật cho con nói tức quá, nhìn thấy ổng mà rớt nước mắt cô, rớt nước mắt. A Di Đà Phật, chúc mọi người được bình an.
Dạ vâng, rất là cảm ơn ý kiến của anh. Tuy nhiên cũng tôn trọng cái niềm tin của mỗi con người đó, nó có những cái cách thức đi tìm niềm tin khác nhau. Thành ra mình chỉ nói lên cái ý kiến của mình thôi, chứ mình cũng tránh không có đả kích người khác, cũng không kêu gọi người khác phải theo mình, bởi vì mỗi người mỗi hoàn cảnh, và tôn giáo cũng thay đổi theo với thời đại. Có những cái thời mà Và từ xưa đến bây giờ không phải ngẫu nhiên mà các chùa cũng như là các ngôi nhà thờ hay các hội thánh đã được lập nên để cho mọi người có cơ hội đến với nhau, qua đó củng cố được cái niềm tin tôn giáo của mình, đồng thời tạo nên cái tình thương yêu trong cộng đồng, từ trong những cộng đồng nhỏ bé của các ngôi chùa, của các nhà thờ, của các hội thánh, rồi lan ra ngoài xã hội, đem cái tình thương yêu đó che giải. Thành ra không phải chúng ta không nên quá độ, quá cực đoan. Khi mà thấy có một vị chân tu rồi thì cho rằng chỉ một cái con đường đó mới là con đường chính mà thôi. Dĩ nhiên đạo đều phải bắt đầu từ tại tâm, nhưng mà có nhiều người không cảm thấy đạo trong tâm thì đôi khi cần phải được học hỏi, làm theo những cái người chung quanh mình, cho nên đến những cái nơi chốn thờ phượng đó gặp gỡ lẫn nhau và dễ làm cho người ta nổi lên cái lòng lòng ao ước được cái niềm tin như vậy, và từ cái nỗi ao ước đó họ sẽ đạt được niềm tin, và đến khi họ có được niềm tin rồi thì khi đó họ có thể tự một mình họ cũng có thể tu thân dưỡng tính và cũng có thể tu tập trau dồi cái đường tâm linh mình được. Cho nên chúng ta xin cái thính giả khi gọi vào mình nói lên ý kiến mình thôi, chứ mình cũng không nên kêu gọi mọi người đừng đi chùa hay đừng đi nhà thờ hay đừng đi hội thánh. Cái niềm tin tôn giáo của người Việt Nam mình có từ bao nhiêu thế kỷ qua rồi, bao nhiêu đời tổ tiên ông bà cha mẹ rồi, không phải mỗi lúc mà chúng ta có thể phá đổ hay là đi hẳn qua một cái chiều hướng khác. Đây là một cái hiện tượng rất là tốt, giống như là một cái, không biết chị Thu Nga với Khôn Nguyên nghĩ vậy không, giống như kiểu wake up call đó, một cái lời nhắc nhở cho chúng ta nhìn lại cái đường tâm linh của mình, có phải đạo tự tâm mình không, tự tâm trước cái đã rồi sau đó mình lan ra ngoài, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Ta nói là Phật tại tâm. Tuy nhiên là chúng ta không có đả phá những cái việc mà đi khất thực của các nhà sư chân chính. Chỉ có những nhà sư quốc doanh mà chúng ta nói đến ở đây ở bên Việt Nam, Việt Cộng đó, thì bỏ tiền vào càng nhiều càng tốt. Trong khi sư Minh Tuệ nói là con không có lấy tiền, mà con đã ăn rồi thì con không có nhận thêm cả thức ăn nữa. Tuy nhiên cái ý kiến mà nói rằng Việt Cộng đó chỉ ở mũi dùi để tạo ra cái hiện tượng của Thầy Thích Minh Tuệ, để mà nó che giấu đi cái việc mà thanh toán nội bộ. Có nhiều người cũng nói về cái ý kiến đó, có thể lúc đầu họ có cái ý kiến đó, nhưng mà sau không ngờ là cái chuyện này nó out of hand. Nhiều người đi theo Thầy Thích Minh Tuệ quá cho nên là họ phải là ngăn chặn. Và cũng tùy duyên nữa, 6 năm nay không có nổi lên, nhưng bây giờ có thể lúc đó là YouTuber không có thịnh hành giống như hiện thời bây giờ. YouTuber bây giờ câu like thì nó có nhiều tiền lắm. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái chuyện mà tu của Thầy Thích Minh Tuệ đúng là một hiện tượng. Và cái việc mà hiện tượng ông đi bộ, và người ta nói rằng bây giờ là ông tự nguyện, ông không có đến chùa. Nhưng mà cái chuyện mà xảy ra ngày 2 tháng 6 đó, khi mà Thầy Thích Minh Tuệ và dòng người đi đến tỉnh Thừa Thiên Huế đó, thì đã được đưa sang một cái hướng tránh vì đi qua cái trung tâm của thành phố Huế. Đến sáng hôm sau khi mà mọi người đến cái khu vực nơi Thầy Thích Minh Tuệ nghỉ ngơi vào buổi tối hôm trước, thì họ không còn thấy cái bóng dáng của ông nữa. Cho nên ông tự nguyện biến đi đâu mất tới bây giờ cũng vẫn là câu hỏi đó Khôn Nguyên.
Dạ vâng, tự nguyện đâu, thấy là cái rõ ràng là bắt cóc người ta đưa đi chứ đâu có tự nguyện đâu. Mà Cộng sản nó làm cái chuyện mà nhiều khi mình thấy nó làm cái chuyện rùi bu.
Đúng rồi,
tức là Thầy Thích Minh Tuệ, thầy đã nói là thầy không có cần cái gì hết, thầy chỉ cần một ngày ăn một bữa thôi, rồi chỉ cần là có nước rồi. Vậy mà nó bắt thầy đi, rồi xong rồi nó còn quay lên video, nó nói rằng là thầy đi làm căn cước công dân và quay cái đoạn video đó giải thích với thầy. Ồ, cái căn cước công dân này hữu dụng lắm, sử dụng để đi máy bay, có thể sử dụng để đi khám sức khỏe và nhiều yếu tố khác nữa. Mà nhiều người thắc mắc rằng là ủa, thầy đâu có cần mấy cái đó đâu, thầy chỉ cần đi thôi. Vậy mà nó cũng đáng nó dựng chuyện lên nó nói, rồi chưa kể nói tới cái gì dựng chuyện đó, thì rất là nhiều những cái YouTuber trong hệ thống tuyên truyền của đảng đó, họ dựng lên những cái câu chuyện liên quan đến những người đi theo thầy để mà bôi nhọ cho những người đó, họ không thể nào tiếp tục con đường của họ. Điển hình nhất đó là khi mà bị công an bắt rồi xong đó thả ra đó, một nhóm khoảng vài người thì họ tụ tập lại với nhau, họ ghé vào một cái quán ăn ở bên đường. Thì ngay lập tức hệ thống YouTuber nói rằng đó, thấy chưa, đi tu làm chi, rồi sau đó thả ra, bây giờ được tự do về ăn phở với thịt bò. Nhưng mà khi mà chính chủ quán phở đó họ lên tiếng rằng là không, họ chỉ ăn bún với nước tương, để cho thấy rằng là Cộng sản Việt Nam họ sẵn sàng chà đạp cái sự thật để đạt được cái mục đích của mình mà thôi đó cô Thủy.
Và đây là một cái điều mà chị Thu Nga thấy có đáng buồn không? Đáng buồn cho đất nước Việt Nam mình đã gần 50 năm được gọi là thống nhất đất nước rồi, gần 50 năm là coi như là chấm dứt chiến tranh rồi. Thế mà họ vẫn còn sợ hãi vu vơ, nếu thiên đường cộng sản, nếu chủ nghĩa xã hội tuyệt vời như họ nói, tại sao mà lúc nào cũng phải lừa bịp che giấu, giống như là bày ra những cái trò rất là con nít mà thấy, có lẽ chỉ có con nít mới tin theo được, nó kịch cỡm, nó vô lý. Tại sao vậy chị Thương Nga nhỉ? Tại sao họ lại sợ hãi những cái điều tốt đẹp chân chính, họ sợ hãi chân thiện mỹ, họ sợ hãi tôn giáo, họ sợ hãi cái lòng tin của con người, cái tình thương yêu nhau của con người đến cái độ như vậy? Có lẽ tại vì họ hoàn toàn không có những thứ đó. Họ hoàn toàn, cho dù 50 năm sau họ có thể giàu có, bây giờ tiền tỷ đô la, tiền triệu đô la, nhưng mà vẫn là một cái tâm hồn rỗng tuếch, một cái đầu óc ngu dốt và một cái lòng luôn luôn sợ hãi mất những cái điều mình đang có. Thành ra tối ngày vẫn chỉ nghĩ ra những cái chuyện để mà lừa bịp người khác thôi, phải chị Thu Nga?
Đúng rồi, thiên đường gì mà khi mà Cộng sản vào để mà đem thiên đường vào miền Nam đó, thì miền Nam ùn ùn chạy ra biển, chẳng thà làm mồi cho cái dữ, hoặc là chết ở trong rừng sâu hơn là sống với cái gọi là thiên đường Cộng sản. Và sau đó thì trở lại với cái tin mà thầy bị gọi là tự nguyện mất tích á, thì mà đài BBC cũng đã liên lạc với cái nơi mà cuối cùng mà khi mà có thầy Thích Minh Tuệ, thì nó đồng ý là đoàn này bị giải tán ngay trong đêm khi mà nghỉ chân gần thành phố Huế, chứ không phải tự nguyện như là thông báo của nhà cầm quyền. Và cho đến ngày 8 tháng 6, tức là 5 ngày sau khi ông biến mất, thì những người mà yêu mến ông cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, ông ở đâu, ông đó có được an toàn hay không? Và một số information cho biết là ông đang ẩn tù tại Gia Lai, nhưng mà không có cái gì bằng chứng chắc chắn cho điều đó hết. Cho nên là chúng ta thấy những cái chuyện mà gọi là tự nguyện, tình nguyện đó, giống như là những cái người mà họ thủ tiêu đó, hoặc là họ bắt cóc đó, tự nhiên cái rồi đó họ một người bị bắt cóc ở Đức cũng tự nguyện về Việt Nam, một người bắt cóc ở Thái Lan cũng tự nguyện về Việt Nam. Bởi vậy cho nên là cái bản chất của Cộng sản là dối trá, không bao giờ thay đổi. Họ sợ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nếu mà họ có chính nghĩa, tại sao họ sợ? Họ sợ có cái bộ đồ rằn ri của quân dân cán chính miền của quân đội miền Nam. Họ sợ cái ngay cái bài hát mà con đường xưa em đi, thì tại sao lại sợ cái bài đó, con đường xưa em đi, đó là một bài hát trữ tình, không có cái gì mà, nhưng mà họ sợ họ bị cấm, rồi họ sợ, bây giờ họ sợ có người tu hành, tại sao mà họ sợ dữ vậy hả Khôi Nguyên?
Đơn giản là tại vì họ không, đây là một cái thể chế không có cái sự chính danh, tại vì họ cướp chính quyền, nên vì thế họ hiểu rõ cái sự nguy hiểm của đám đông nếu mà không được kiểm soát, tại vì chính họ cũng đã từng lợi dụng những người dân cả tin để mà tuyên truyền những cái sai trái về miền Nam. Thí dụ như rằng là miền Nam phải chịu sự chà đạp của đế quốc Mỹ, ngụy quân, ngụy quyền, và chúng ta phải vào miền Nam để giải phóng anh em của chúng ta đã thoát khỏi cái ách cai trị của ngụy quân, ngụy quyền. Rất là nhiều những cái điều mà họ đã tuyên truyền. Thành ra là họ xây dựng cái thể chế đó dựa trên sự dối trá, nên bây giờ họ sợ cái này sợ cái kia, tại vì nếu mà đưa ra những cái đó cho người ta biết thì sẽ thấy được bộ mặt dối trá của Cộng sản, và đó là lý do mà họ đến cái lá cờ nhỏ xíu họ cũng sợ, rồi đến một cái sự, rồi là một cái nhà tu họ cũng sợ, cái gì họ cũng sợ, tại vì nếu mà để những cái đó cho người dân biết, họ sẽ thấy bộ mặt gian dối của Cộng sản. Làm sao người dân nghe, làm sao cai trị được người dân, thưa cô Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Cộng sản sợ bất cứ cái gì gọi là chân thiện mỹ, sợ sự thật, sợ cái sự ngay thẳng, tốt đẹp, thiện lành, và sợ bất cứ cái gì mà đẹp. Tại vì họ tự không, chắc chắn là họ tự biết là họ rất là xấu xí, rất là ngu dốt, rất là nghĩa là hoàn toàn không có được những cái sự tự do dân chủ, không có được cái sự tự do suy nghĩ, thành ra bản thân không thể nào thăng tiến. Tất cả những cái thính giả ở lại Việt Nam sau năm 75 thì đều hiểu rằng á, đến nỗi mà người dân sợ hãi đến cái độ không dám cả suy nghĩ, lỡ suy nghĩ trong giấc mơ mình nó mới ra, hay lỡ mình suy nghĩ rồi mình lại buột miệng mình nói ra với người này người kia thì sẽ hại cho bản thân mình. Thành ra tất cả những người dân sống dưới chế độ cộng sản đó không có cái thói quen suy nghĩ, và vì vậy đó những người cán bộ cộng sản đó hàng ngày phải họp đoàn, họp đảng, phải tự kiểm, phải họp với nhau và phải chỉ trích phê bình lẫn nhau. thì họ không có dám tí nào suy nghĩ, vì vậy họ không thể nào thăng tiến. 50 năm chứ 100 năm nữa, 500 năm nữa, nếu mà họ còn có thể mà sống sót được, hoặc là những cái thế hệ sau ảnh hưởng theo cái cách sống của Cộng sản như vậy, cũng không thể nào mà thăng tiến nổi. Đó là cái điều làm cho họ sợ hãi trên thiện mỹ. Từ ngày xưa họ vẫn chống, họ vẫn coi tôn giáo là cái điều nguy hiểm nhất cho chế độ Cộng sản. Thành ra rồi sau này thì họ lập nên được những cái giáo hội quốc doanh về trong đủ mọi loại tôn giáo, thành ra họ nghị để mà kiểm soát các tôn giáo. Nhưng mà bây giờ khi họ thấy cái sự mà chân tu thật sự hiện ra cho con người thấy rõ thế nào là cái là chân tu, thế nào là chân thiện mỹ rồi đó, thì làm cho họ rất là rúng động, rất là sợ hãi. Vâng, mời quý thính giả tiếp tục chia sẻ ý kiến của quý thính giả. Cái hiện tượng của thầy Thích Minh Tuệ có gợi lên trong lòng quý thính giả những cái sự mật, những cái niềm hy vọng về đời sống tâm linh, về những cái thời buổi nào, thời điểm nào cũng có những con người chân tu, vẫn có những con người thánh thiện để cho chúng ta có thể nhìn và cũng thể học theo tùy theo cái tôn giáo của mỗi người. Mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002 và hy vọng tất cả những cái sự chân tu này đó cũng là một cái sự nhắc nhở đối với tất cả những người đang dâng chọn cuộc đời mình cho đạo giáo, cho đường tâm linh để mà phục vụ các tín hữu, các giáo đoàn, thì cũng qua cái hiện tượng này để thấy rõ cái lòng người dân, lòng con người thật sự ao ước cái điều gì, ao ước cái sự thật và cái vẻ và cái sự chân tu. Vâng, mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002.
713-664-8002 là số để quý vị gọi vào chia sẻ. Nhưng mà bây giờ thưa cô Thủy và cô Thu Nga, bây giờ thì người dân trong nước đó, họ nói rằng là có thể thầy sẽ bị, nếu mà để tiếp tục đi thì thế nào cũng có an ninh của Cộng sản Việt Nam đi theo. Thứ nhất là để cắt sóng, không có cho thầy hoặc là cho những cái lực lượng YouTuber đó họ có thể livestream, hoặc là họ không cho đám đông tụ tập nữa. Thành ra là, hoặc là có thể là họ sẽ giữ thầy ở một nơi nào đó cho thầy tu riêng biệt, gọi là ẩn tu đó, theo ý của Cộng sản đó. Thì nhiều người nói như vậy, thì bây giờ chúng ta khi mà không có thầy Thích Minh Tuệ thì không lẽ chúng ta lại không có cách nào để thể hiện ra cái chân thiện mỹ trong cái vấn đề tu tập hay sao? Phải có người đi hướng dẫn hay sao? Thì nhiều người cũng đã đề nghị những cái cách là thí dụ như rằng là chúng ta cũng tu theo cái tâm của mình, chứ đừng gọi rằng là đừng nghe theo những cái lời của những cái ông sư quốc doanh mà suốt ngày cứ đi kêu cúng dường cho họ là một cái cách. Rồi nhiều người còn nói nữa đó là tốt nhất đó là ở nhà, tu ở nhà, khỏi đến chùa, có nhiều cách lắm. Như vậy thì quý vị ở bên ngoài, quý vị nghĩ rằng làm thế nào để không có một cái người như là ông thầy Thích Minh Tuệ, nhưng mà chúng ta vẫn theo đuổi một cái giá trị cao đẹp trong cái vấn đề tu tập? Đó cũng là một cái cách để chúng ta giúp cho cái nét đẹp trong cái vấn đề tu tập nó được phát huy hơn nữa. Thì 713-664-8002, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ, tại vì chúng tôi còn khoảng 10 đến 15 phút nữa trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cô Thu Nga.
Vâng, thì hiện tượng thầy Thích Minh Tuệ đã phát ra trong cái tình hình mà bê bối của nhiều nhà sư, chúng tôi muốn nói là sư quốc doanh ở trong nước nha, khiến niềm tin cho người dân Việt Nam phần đông đã nó lung lay. Nhiều người gọi đây là thời mặt pháp, và quý vị cũng nhớ là lần trước chúng tôi cũng có nhắc gọi là xá lợi tóc Đức Phật, là do sư Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh. Mà nói về chùa Ba Vàng thì chúng ta cũng biết có nhiều cái câu chuyện ở đây nó rất là buồn cười. Và cái tóc của Đức Phật này được trưng bày vào cuối năm 2023. Vậy mà người ta theo, rồi cái sự mà đều kêu cúng dường của ông tự xưng là Thượng Tọa Thích Chân Quang. Ông này thì tuyên bố nhiều thứ ghê lắm. Và chúng ta cũng thấy rằng sau khi mà đất nước Việt Nam gọi là Thiên đường Cộng sản Thống nhất năm 1975 á, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập theo cái sự mà chỉ thị của nhà cầm quyền, và đây là cái tổ chức Phật giáo duy nhất được công nhận hợp pháp. Vì vậy cho nên là cái việc mà thầy Thích Minh Tuệ, cái hình ảnh của ông đi tu một cách chân chính như vậy, đó là một cái gai ở trong mắt mà Việt Cộng nhổ, muốn nhổ ghê lắm, mà không biết bây giờ là cái gai đó giờ nằm ở đâu đó chị Thủy.
Dạ vâng, trước khi tiếp tục câu chuyện thì chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Dạ vâng.
Chào quý vị, nhị vị phu nhân, tôi là Trần đó.
Dạ chào ông Trần.
Thì nói đến thầy Thích Minh Tuệ thì tôi không biết nhiều bằng các quý vị trước đây cũng đã nói nhiều rồi, nhưng mà bây giờ tôi chỉ xin có ý kiến với để quý vị và chính quyền cộng sản ở trong nước rằng là quý vị đừng có lo sợ cái cờ vàng ba chọc đỏ, là bởi vì cờ vàng ba chọc đỏ đó nó là tâm huyết, nó là trong óc, trong tim của những người thị lạm rồi, và những người thị lạm bây giờ toàn là cha, là ông nội ông ngoại của Mỹ đó, thành ra là người Mỹ gốc Việt, và nó lại mang cái máu là máu cờ vàng ba chọc đỏ. Thành thử ra chúng tôi là những người Mỹ, mà Mỹ bây giờ nó phải sống chết chăng nữa nó cũng phải bảo vệ chúng tôi, dù có phải gây ra chiến tranh thứ ba chăng nữa, mà chúng tôi có cái chuyện gì chăng nữa muốn phải vệ bảo vệ chúng tôi để nó gây ra chiến tranh thứ ba, chứ không có bảo vệ quý vị mà những cái người mà ông cha của Mỹ này đó, thì nói lại là những người mà nó mang cái dòng máu Việt Nam nữa, thành thử ra lúc nào nó cũng có cái tâm trí và nó có ý nguyện để nó quay về để nó giải phóng đồng bào của nó ở trong nước. Thì chúng tôi là chân liền, mà chính quyền cộng sản Việt Nam bây giờ là chân chấp. Thành thử ra quý vị đừng có lo cờ vàng ba chọc đỏ nó sẽ bay không những ở trên nước Mỹ này mà nó còn cả trên thế giới, mà các Mỹ vàng đó, thực sự là Mỹ vàng đó, bây giờ nó lại có quyền hạn hết tất cả trong các chính quyền Mỹ, quân đội Mỹ, rồi thì các ngành, các sở, là những người Mỹ thực sự mà Mỹ phải bảo vệ. Cho nên rằng là quý vị đừng có hòng rằng là tiêu diệt cái đấng cờ vàng ba chọc đỏ này ở trên nước Mỹ hay trên thế giới, mà rồi chúng tôi sẽ quay trở về, dù cho lâu hay trời chăng nữa, thì quý vị cũng phải là đến cái lúc tiêu tùng. Là bởi vì cái đám Mỹ vàng này đó, nó là chân liền, nó không cần như là cái trước 75 mà Mỹ nó bỏ là chết, chứ rằng lại bây giờ chúng tôi bỏ Mỹ là Mỹ chết, chứ không phải là chúng tôi chết. Là bởi vì chúng tôi là Mỹ chúng cống rồi. Thì chỉ cho quý vị đừng có sợ, chúng các quý vị là sắp đến ngày, nghĩa là đã rời rồi, sắp đến ngày chết rồi, thì thử ra chỉ còn lúc ngoái được ngày nào hay ngày đó thôi. Chứ còn chúng tôi thì cờ vàng sẽ bay hết tất cả ở trên thế giới và nước Mỹ cho đến muôn đời muôn kiếp, mà Mỹ phải bảo vệ chúng tôi cho đến cùng.
Vâng.
Có cái gì? Vâng. Có cái gì chiến tranh chính ba thì nữa Mỹ cũng vẫn phải gây ra để mà bảo vệ chúng tôi cho đến chết.
Dạ, cảm ơn cái điều nhắn nhủ của cụ Trần, và cũng hy vọng rằng cái ngày mà cụ Trần mong đợi nó sẽ mau tới. Hồi nãy cô Nguyên có nói đến cái chuyện bây giờ nếu mà không có thầy Thích Minh Tuệ đó, thì những người chân tu thật sự ra đó chỉ cần theo như chúng tôi nghĩ, cũng như ông bà cha mẹ vẫn dặn dò con cháu đó, tất cả mọi các vị lãnh đạo tôn giáo, tất cả các chùa, các nhà thờ, các hội thánh, tất cả những cái phương tiện để cho người ta tìm đến với lại đời sống tâm linh đó, nó chỉ là phương tiện thôi. Cái mục đích chính không phải là những cái nơi đó, mục đích chính tùy theo cái niềm tin tôn giáo của mình. Đối với người Thiên Chúa giáo như chúng tôi đó, là mục đích là Thiên Chúa. Đối với người Phật giáo là Đức Phật, hay là ở các đạo khác, mỗi đạo có những cái niềm tin riêng của mình. Thì cái mục đích của mình là ở đó. Thành ra thầy Thích Minh Tuệ cũng là một người Trần mất thịt, cũng là một cái điều nhắc nhở, để mà cho nhắc nhở cho cái lòng của chúng ta, khơi động lòng chúng ta lại, để mà hiểu thật sự, nhìn ra được cái giá trị thật sự của sự chân tu là như thế nào. Và rất là cảm tạ là chúng ta có được những cái nhắc nhở quý giá như vậy trong cái thời đại mà đang càng ngày càng xuống dốc và rất là tệ hại ngày nay. Cho nên, nhưng mà không có điều gì để phải lo cả, tại vì nếu mà con người ta có cái lòng ao ước á, cái điều chân thiện mỹ, và lòng ao ước tu thân Việt Nam vẫn cứ nói phải có tu thân rồi mới tề gia mới trị quốc được. Nếu mà mỗi người đều nhìn theo cái gương tu thân đó đó của thầy Thích Minh Tuệ để mình nhìn lại cái đời sống tâm linh mình và cũng học theo con đường tu thân trong cái hoàn cảnh và phương tiện riêng tư của mỗi người thì không có gì đáng sợ đâu Khôi Nguyên ơi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà chúng ta theo đuổi một cái giá trị chân thật thì chúng ta không cần phải sợ cái gì hết. Nhưng mà trước hết đó, thì chúng tôi xin mời một quý vị đang chờ trên đường dây lên tiếng ạ.
Xin chào quý đài, tôi tên là Duệ, cũng không phải là một Phật tử, nhưng mà tôi thường theo dõi các chương trình phát thanh của các thầy trên chùa. Thì các thầy thường nói về thuyết nhân quả và kinh nghiệm. Đời sống hiện tại của chúng ta là nó là tiếp nối của những cái gì tiền kiếp. Vậy thì trong trường hợp của thầy Thích Minh Tuệ, những gì xảy ra cho thầy là do ý chí của kẻ khác hay là do cái nghiệp hay là cái nhân quả tiếp trước của thầy xảy ra? Xin hết.
Dạ vâng. Thì đạo Phật thì nói rằng có cái nhân quả, có tiền kiếp, có...
Dạ. Xin được biết cái danh của ông ạ.
Ông rời đường dây rồi.
Xin lỗi nhỏ.
Dạ mời ông.
Chúng tôi nghe không được rõ lắm. Cô Nguyên. Vâng, câu...
Theo cái sự trình bày của bác này đó thì có thể là bác nói rằng là có thể cái mà thầy Thích Minh Tuệ đang gặp là một cái nghiệp. Thì có thể là do thầy theo đuổi cái con đường này thì cái đó là cái nghiệp mà thầy phải trải qua. Thì cái đây là cái vấn đề tâm linh thì chúng tôi không dám mạn bàn vào. Tại vì chúng tôi cũng không đủ khả năng để mà có thể gọi rằng là xác định hoặc là mạn bàn về cái vấn đề nghiệp của thầy hay không đó thưa cô Thủy.
Vâng, nhưng mà nếu mà nói là cái cơ duyên đó, mỗi một con người đến trong cái thế giới này đó đều có cái cơ hội để đem những cái điều tốt lành hay những cái điều tệ hại đến cho người khác. Thì cái sự mà xuất hiện của hiện tượng của thầy Thích Minh Tuệ đó là đúng là một cái duyên may cho tất cả những cái con người muốn hướng về cái đời sống tâm linh và nhìn thấy rõ được thế nào là một cái sự mà tu tập chân chính. Thì cũng là một cái điều rất là đáng quý hả chị Thu Nga. Thôi chúng ta có được cái cơ duyên để mà biết được và rồi biết được lúc nào hay lúc đó, và bây giờ thì chỉ biết luôn luôn cầu mong cầu nguyện cho những cái sự tốt lành đến với những cái người có những cái tâm tu rất là chân thật như vậy hả chị Thu Nga.
Vâng, thì bên Công giáo cũng nói rằng không có ý muốn của Chúa, không có ý thì một sợi tóc trên đầu cũng không rụng được. Còn ở bên Phật giáo thì chúng tôi tin rằng có nghiệp và có duyên, mặc dù là chúng tôi không có dám lạm bàn về cái tâm linh về đạo như thế này, nhưng mà chúng tôi là đạo Phật thì chúng tôi cũng nghĩ rằng đó cái duyên. Khi duyên đến thì hợp, tức là sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ. Nhưng mà đến khi mà hết duyên rồi thì duyên tan, thì ông biến mất. Nhưng mà ông biến mất này không có nghĩa là ông tự nguyện để biến mất. Và theo cái lời mà nói của ông thì ông chỉ nói rằng con là người Việt Nam đi học tập theo cái lời Phật dạy, không nhận tiền bạc của ai dưới bất kỳ hình thức nào. Họ cho một bữa vào buổi sớm rồi thì con không nhận nữa. Và con không phải là sư hay là thầy gì cả, không thuộc giáo hội gì cả, không Nam Tông hay là Bắc Tông. Thì khi có người hỏi tại sao ông không tu ở chùa thì thầy Minh Tuệ trả lời, có người đang ở nhà yên lành thì bỏ nhà đi vào chùa, có người vào chùa rồi thì lại bỏ chùa mà đi, không có còn mê đắm gì nữa. Thì đó là chúng tôi nói là tùy nghiệp và tùy duyên. Và vì vừa rồi nói rằng cái nghiệp của thầy thì chúng tôi cũng không biết, nhưng mà mỗi khi mình có cái hoạn nạn gì thì mình nói rằng ồ cái nghiệp của mình có thể trả thì mình cũng làm cho nó nhẹ bớt cái tâm tư của mình đi đó Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Chúng tôi còn khoảng 5 phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Và khi mà Cộng sản Việt Nam bây giờ đó thì rất là nhiều người quan tâm đến cái tính mạng cũng như là cái việc tu tập của thầy Thích Minh Tuệ đó. Thậm chí chúng tôi thấy trên mạng còn có những người đưa ra cái giải thưởng lên đến 2.000 Mỹ Kim cho ai cung cấp được những cái hình ảnh hoặc là thông tin về sự an toàn của thầy. Nhưng mà bây giờ đó thì có thể rằng là trong một thời gian nữa chúng ta sẽ không thấy thầy Thích Minh Tuệ đâu, tại vì Cộng sản họ sẽ không cho thầy đi như là 6 năm vừa qua thầy đã đi. Có thể là họ sẽ đưa thầy vào một nơi nào đó thì không ai biết được. Nhưng mà đối với cái tấm lòng của mỗi một người hướng về chân thiện mỹ đó thì chúng ta có nhiều cách khác nhau. Giống như là vị thính giả đầu tiên họ nói đó, là chúng ta có hai vị Phật sống ở trong nhà, thì chúng ta cũng có thể theo những cái con đường đó, miễn sao cái mà chúng ta theo đuổi nó tôn lên cái giá trị thật sự của cuộc sống, chứ không phải những cái thứ xa hoa bề ngoài như là những vị sư quốc doanh ở trong nước thường ra rã giảng mỗi ngày đó cô Thủy.
Vâng, đúng như vậy đó. Cuối tuần này là quý vị là Father's Day. Thành ra chúng tôi nhớ cũng có đọc câu chuyện đâu đó đó, là người vợ Phương Nguyên cũng có nhắc ra hai vị Phật sống ở trong nhà. Đầu tiên là các vị của chúng ta. Hơn nữa sau đó là ông bà, là những người đã sinh thành. Thành ra không có gì bắt ái bắt đầu tại gia, tu gì thì cũng không bằng tu nhà. Thành ra ước mong rằng từ bây giờ tới cuối tuần đó, quý thính giả, nhất là cuối tuần này tụ họp con cháu, hãy đem câu chuyện Thầy Thích Minh Tuệ ra chia sẻ với con cháu mình, để cho con cháu mình có được cái niềm vui, cái niềm hy vọng là ngay trong cái cảnh sống khốn khổ của đất nước Cộng sản Việt Nam dưới chế độ kìm kẹp của Cộng sản đó, vẫn có những con người vươn lên sáng chói như vậy, để cho mọi người nhìn lại mà ngẫm nghĩ lại chính mình, đồng thời cũng để cho con em chúng ta hiểu được cái chính sách cai trị của Cộng sản gần 50 năm rồi mà cũng vẫn còn chèn ép, kiểm soát và từng những cái hành động của từng con người, kể cả trong cái con đường tu tập, thì đây là một cái cơ hội rất là tốt. Cho nên chúng tôi ước mong các thính giả hãy dùng cái cuối tuần này để mà cùng chia sẻ những câu chuyện, có rất nhiều những cái chuyện đẹp trong cái câu chuyện của Thầy Thích Minh Tuệ, từ cái cách sống của ông, từ cái cách tu của ông, chắc cũng là một cái điều rất là mới mẻ đối với con em chúng ta lớn lên ở tại nước Mỹ này. Một người đi chân trần, đầu không có mũ, mà đi bộ từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, đó là cả một cái điều chuyện vô cùng là lạ, hiếm, quý cho con em chúng ta nghe. Rồi cái cách sống của ông, ngày ăn một bữa không nhận thức ăn dư thừa để dành, không nhận tiền bạc, không nhận tặng vật, nó là một cái điều rất là quý vô cùng, đi ngược lại với lại xã hội vật chất ngày nay. Thành ra những câu chuyện này vừa là vui để cho con em chúng ta, đồng thời qua đó ông bà cha mẹ cũng có thể cho con em nhìn thấy được cái sự mà kiểm soát của Cộng sản len lỏi vào từ những cái hành vi rất là riêng tư cá nhân của mỗi con người. Chị Thu Nga.
Vâng, bây giờ chắc chúng ta cũng đúc kết chương trình chị nhỉ. Hôm nay thì chúng tôi trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình thì nói về hiện tượng Thầy Thích Minh Tuệ một lần nữa, để quý vị có thể là chia sẻ đủ cái ý kiến của quý vị. Thì chị Thủy cũng vừa nhắc đó là cuối tuần này là Father's Day, thì chúng ta có cái câu tục ngữ là tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Chính Đức Chúa Giê-xu khi mà ông cũng giao lại mẹ ông cho một tín đồ, và ông cũng nói là tất cả mọi người ở đây là cha là mẹ, cũng như là Đức Phật. Khi mà Đức Phật Thích Ca thành đạo rồi thì ông cũng về mà ban phước cho cha mẹ của Đức Phật. Đức Phật lúc đó không còn mẹ nhưng mà còn có người gì. Thì theo cái lời bây giờ chúng tôi được kết thúc với cái lời của Thầy Minh Tuệ là đối với con thì tất cả hành trình đi bộ đều không khó khăn khi mà di chuyển, nếu tâm mình an lạc, hạnh phúc và vượt qua được những cái trắc trở, sẽ cảm thấy không còn bất cứ cái gì trở ngại ở phía trước. Và cái điều thuyết phục trong cái việc tu hành của sư Minh Tuệ, có rất nhiều người, không chỉ là Phật giáo mà ở các tôn giáo khác, đó là sự buông bỏ và một ý chí kiên cường không có thể tin nổi. Thì do đó mà cái hiện tượng Thầy Thích Minh Tuệ đã nổi lên như vậy. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Tình Yêu Và Gia Đình ngày hôm nay. Mời chị Thủy và Khôn Nguyên.
Vâng, Khôn Nguyên.
Dạ vâng, thì cá nhân của Khôn Nguyên thấy rằng đó là khi mà chúng ta theo đuổi một cái giá trị đích thực, nó đẹp, nó chân chính, thì chúng ta cũng đang trên con đường tu tập của chính mình rồi. Nên vì thế rằng là mong quý vị không cần thiết là phải là theo đuổi Thầy Thích Minh Tuệ, hay là quý vị theo đuổi một bậc chân tu nào đó. Quý vị hãy sống cho tốt, hoặc là sống theo những cái giá trị đích thực đó, thì chúng ta cũng đang theo đuổi một cái con đường tu tập riêng mình. Đừng đi những cái chùa quốc doanh nữa. Họ mặc những cái áo mà giống như Thầy Thích Minh Tuệ, hoặc là nếu mà có khả năng thì cũng đi theo cái đường lối của Thầy đó. Thì không biết lúc đó Cộng sản họ sẽ làm gì? Không lẽ họ cấm hết tất cả mọi người trong nước không được mặc áo giống Thầy Thích Minh Tuệ, hoặc là không được đi theo cái đường tu hạnh đầu đà hay sao? Cái đó là cái trộm nghĩ thôi, tại vì mỗi một người dân ở trong nước thì có thể họ phải chịu sự đàn áp của Cộng sản, nên họ không thể theo được những cái bước đường đó. Nhưng mà sẽ có một ngày khi mà người dân họ đồng lòng thì lúc đó là ngày tàn của chế độ Cộng sản đó, thưa cô Thủy.
Vâng, và chúng ta đều hy vọng cái ngày đó sắp tới. Đối với những cái người mà hướng về đời sống tâm linh đó, thì khi mà đã tập được những cái tính buông bỏ như của thầy Thích Minh Tuệ, hay là không cần đến những cái nhu cầu vật chất, thì chắc chắn là sẽ thấy trong lòng bình an, thoải mái vô cùng, không có gì sợ để mà mất. Không, thành ra sẽ làm cho chúng ta có được cái lòng tự tin và có được cái niềm vui và một cái sự mà tự tại, an nhiên tự tại rất là vô cùng hiếm có. Chắc chắn là trong quý thính giả, các ông bà cha mẹ Việt Nam từ lâu hướng về đời sống tâm linh đã có lần cảm nghiệm được cái sự mà bình tâm bình thản trong tâm hồn như vậy. Và đây cũng là dịp để chúng ta cùng chia sẻ với con cái trong cái cuối tuần này. Ước mong tất cả mọi người cha Việt Nam có được một cái ngày thật vui bên con cháu, cũng như là đầm ấm bên gia đình và bạn hữu. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Kính chúc quý thính giả một cuối tuần thật là vui. Và ông bố, những ông bố như là ông bố Đỗ Hạnh của chị, ông xã chị Thương Nga, hay là ông bố Khôi Nguyên, bố trẻ Khôi Nguyên, và anh Duy Phục cũng có được những ngày thật là vui vẻ đầm ấm bên vợ con và cháu. Cảm ơn quý thính giả, hẹn gặp lại vào tuần.
Dạ, xin chào tạm biệt ạ.